Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang thăm chính thức Việt Nam.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất.
Hà Nội, nhiều chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng từ nay đến cuối năm.
Phần tin thế giới có những thông tin: xung đột Hamas-Israel, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận các dự thảo nghị quyết.
Mỹ, Israel và Ai Cập đạt thỏa thuận ngừng bắn 5 giờ ở Gaza.
Lật thuyền trên sông Congo khiến ít nhất 30 người chết và hơn 160 người mất tích. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp thân mật Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, trí tình của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước sau này. Khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các chính đảng ở Nga. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số phương hướng lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong thời gian tới. Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Viktorovich Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông báo với Tổng Bí thư về kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, ông Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga sẽ nỗ lực tăng cường cơ chế hợp tác gắn bó giữa Quốc hội hai nước, tăng cường giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang thăm chính thức Việt Nam.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề Đồng hành và phát triển. Đây cũng là sự kiện tiếp theo của hội nghị Thủ tướng gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài được tổ chức tháng 4 vừa qua. Qua đó, khẳng định chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với khu vực đầu tư nước ngoài và cũng thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi đại diện lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu, giải đáp các ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ động xử lý ngay, có văn bản trả lời rõ ràng, cụ thể đối với những đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền hoặc kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đánh giá cao, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư vẫn cam kết mở rộng, đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong bất kỳ trường hợp nào, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ cùng doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài tại Việt Nam, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, và không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự, bảo vệ người làm đúng, xử lý người vi phạm, bảo vệ hệ sinh thái đầu tư kinh doanh lành mạnh, ổn định, bền vững.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 27 để cho ý kiến về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đối mặt khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách kịp thời giúp tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, ước tính cả năm 2023 có 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trong thời gian tới, tinh thần là phải phấn đấu quyết liệt, hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2023, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2024, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chính phủ cần tập trung giải quyết vấn đề ngắn hạn cấp bách trước mắt mà nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, các kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, đồng thời phải gắn với các mục tiêu dài hạn như cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cạnh tranh nền kinh tế, các mục tiêu phát triển lâu dài.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhận định, 75 năm qua kể từ khi được thành lập, công tác kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp to lớn, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cương lĩnh, điều lệ Đảng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ lớn nhất cả nước có vị trí vai trò quan trọng, thời gian qua, Thành ủy, các cấp ủy Đảng trong toàn bộ Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Hoạt động kiểm tra ngày càng bài bản, khoa học và chặt chẽ, đảm bảo đúng phương châm, phương hướng, vừa đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, vừa có răn đe, vừa có tính giáo dục nhân văn sâu sắc, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó, góp phần vào sự ổn định và phát triển của thủ đô. Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác kiểm tra, giám sát là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ sở, một mặt lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phải khắc phục ngay tình trạng trên nóng dưới lạnh trong công tác kiểm tra, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tiếp theo là thông tin về chuyến công tác tại Australia của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc với chính quyền bang New South Wales, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn hai địa phương tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư thương mại, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa để thúc đẩy du lịch hai chiều. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng mong muốn hợp tác với các thành phố khác của Australia trong khuôn khổ mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác có hiệu quả trong thời gian tới. Tiếp đó, đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng thành phố Sydney, bang New South Wales. Đoàn đã thăm và làm việc với các trường đại học của Australia và cắt băng khai mạc khu gian hàng Hà Nội Việt Nam tại triển lãm Home Show. Tham dự hội nghị kết nối giao thương với doanh nghiệp Australia do Sở Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức, thăm và làm việc với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Canberra và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc thứ nhất của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10 với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 664.000 đoàn viên công đoàn thủ đô. Đại hội là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa 16 Phạm Quang Thanh cho biết, để tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, từ đầu năm đến nay, hơn 8.000 công đoàn cơ sở và 45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn các trường cao đẳng và đại học trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đã có hàng ngàn ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của đại hội, cũng như bày tỏ nguyện vọng và kiến nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động. Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tập trung thảo luận, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới và nhiều nội dung quan trọng khác. Bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa 17 với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, đại hội được kỳ vọng sẽ mở ra trang mới trong hoạt động công đoàn thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của thành phố Hà Nội, phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn thủ đô cũng có bước chuyển mạnh mẽ với nhiều đổi mới sáng tạo, đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước. Công đoàn thủ đô xứng đáng là tổ chức đại diện cho người lao động. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phóng sự nhìn lại những hoạt động nổi bật của Công đoàn thủ đô trong nhiệm kỳ 2018-2023.
Chị Hoàng Thị Hương ở huyện Mỹ Đức là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất sớm, con trai bị tai nạn suy giảm khả năng lao động. Bản thân chị Hương là lao động chính, một mình đi làm để nuôi cả gia đình. Sinh sống trong một căn bếp lợp tạm bằng giấy dầu và khu nhà vệ sinh không kín gió, chị Hương luôn mơ về một ngôi nhà đúng nghĩa. Nhờ sự hỗ trợ của Quỹ xã hội từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội, Công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cùng bà con thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh và anh em, bạn bè, công trình máy ấm công đoàn đã được bàn giao cho chị Hương. Chị Hương là một trong số gần 300 đoàn viên công đoàn đã được hỗ trợ xây sửa nhà, máy ấm công đoàn với số tiền gần 9,8 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2023. Được ở trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, chị Hoàng Thị Hương rất xúc động và càng thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn.
Tôi có một cái máy ấm này thì tôi tinh thần tôi rất là thoải mái, vì mình không ngờ đâu là mình lại được như vậy. Thì đây nhờ tất cả bên chính quyền địa phương, nhờ công ty rồi doanh nghiệp, cả các ban ngành đoàn thể đã góp, nhất là Liên đoàn Lao động của thành phố đã giúp đỡ gia đình tôi, thì tôi không biết nói gì hơn, tôi xin thành cảm ơn.
Việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn Hà Nội chú trọng. Hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quận huyện, thị xã, doanh nghiệp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân, cán bộ công đoàn cơ sở. Gần đây nhất, sau hội nghị đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban ngành chức năng thực hiện đề xuất kiến nghị đối với vấn đề nhà ở, mối quan tâm lớn nhất của công nhân. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động phối hợp với các sở ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật công đoàn, công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho hàng nghìn lao động. Chị Nguyễn Thị Oanh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam bày tỏ.
Tôi đánh giá rất cao và rất là cảm ơn ban lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo điều kiện cho người lao động có được cái cơ hội được tiếp xúc với lại cơ quan chỉ huy trực tiếp là như đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan ban ngành liên quan. Thì chúng tôi rất là cảm ơn và rất mong là các đồng chí sẽ lắng nghe và có những cái hướng giải quyết để hỗ trợ cho người lao động chúng tôi yên tâm công tác.
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã luôn đổi mới, tập trung, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp COVID-19 và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình xe buýt siêu thị không đồng, tổ ứng phó khẩn cấp, tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp để chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch và cùng hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã vượt 320% chỉ tiêu được giao. Trong đó có rất nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi, có ý nghĩa xã hội lớn, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp công đoàn thủ đô đã cập nhật 200.000 sáng kiến, vượt chỉ tiêu 320%, đứng thứ hai cả nước về số lượng sáng kiến được cập nhật. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, từ yêu cầu thực tế hiện nay đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của mỗi cán bộ công đoàn, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên công nhân, viên chức, lao động, trong đó tập trung vào những mục tiêu, giải pháp cụ thể hướng về cơ sở.
Thường xuyên đổi mới cái phương thức, nội dung tổ chức phong trào cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức các hội thi tay nghề phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng ngành để người lao động có cái điều kiện được nâng cao, rèn luyện tay nghề cũng như là góp phần để nâng lương và nâng bậc trước thời hạn để góp phần nâng cao cái đời sống của người lao động. Và thứ ba là gắn cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với cái việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đang diễn ra là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức công đoàn thủ đô trong bối cảnh mới. Đặc biệt khi thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tham gia đầy đủ vào các nội dung đóng góp vào sự thành công của đại hội, mở ra trang mới trong hoạt động công đoàn thủ đô, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tin từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày mai 17 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Phiên giải trình nhằm mục đích giám sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Phát hiện, làm rõ những tồn tại, hạn chế bất cập và những khó khăn vướng mắc liên quan, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị giải pháp đối với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá từ nay cho đến cuối năm và đặc biệt trong các dịp lễ Tết, khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, không có sự gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như đột biến về giá cả cho người tiêu dùng. Điểm chung là chương trình năm nay sẽ kéo dài hơn, ưu tiên quảng bá hàng Việt Nam. Tại Hà Nội, tháng 11 diễn ra hàng loạt sự kiện như tháng khuyến mại được triển khai trên địa bàn toàn thành phố, với đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2023 diễn ra vào dịp Black Friday sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia. Bộ Công Thương cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng quan trọng, trong đó đặc biệt quan tâm đến chương trình khuyến mại tập trung quốc gia và bình ổn thị trường.
Thưa quý vị, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa, Đền Bà Kiệu và trục phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đêm khai mạc lễ hội với chủ đề Khám phá nét son Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào tối ngày 27 tháng 10. Đây là thông tin được Sở Du lịch Hà Nội công bố trong buổi họp báo diễn ra chiều nay tại Bảo tàng Hà Nội. Phóng viên Hoa Mai có mặt tại buổi họp báo sẽ thông tin chi tiết.
Thưa quý vị, điểm nhấn của lễ hội áo dài du lịch năm nay là không gian sân khấu được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử, nối dài quá khứ, hiện tại, tương lai. Hòa vào không gian ấy, nhiều hoạt cảnh, bài múa, đồng diễn sẽ tái hiện lại đời sống của người dân thủ đô và dân tộc qua các thời kỳ. Đặc biệt, một trong những điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Lễ diễu hành và đồng diễn áo dài có sự tham gia của 1.000 người đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó sẽ có đại diện của khoảng 50 gia đình tiêu biểu của Hà Nội. Bên cạnh các chương trình biểu diễn, nghệ thuật, trình diễn áo dài, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 bố trí hơn 60 gian hàng được thiết kế gắn với sự thân thuộc của phố phường Hà Nội, được sắp đặt trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, phố Lê Thạch, nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các nhà thiết kế, các thương hiệu áo dài ba miền Bắc Trung Nam. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có tọa đàm định hướng và phát triển áo dài trong cộng đồng và kết nối du lịch diễn ra vào ngày 29 tháng 10. Chương trình nghệ thuật, âm nhạc, nhịp phố cùng các hoạt động bên lề khác.
Thưa quý vị, chiều nay, ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ Á Khôi bị sát hại, phân xác phi tang xuống sông Hồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thông tin nhiều tình tiết chưa được nhắc đến gây rung động. Vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2023, Tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực Miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và giao Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng đã rà soát, mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh. Qua khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là nữ giới, khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp gây nên bởi hai vết thương làm thủng thùy trên phổi phải và vào thành tim. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định đây là vụ án giết người để che giấu hành vi phạm tội. Sau khi nạn nhân tử vong, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân, đem vứt và giấu xác nạn nhân tại sông Hồng, khu vực Miếu Bản thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được đối tượng gây án, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 14 tháng 10, cơ quan điều tra đã xác định được tung tích nạn nhân là Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Đến 23 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2023, sau hơn 34 giờ liên tục tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây án, sinh năm 1985, nơi thường trú, phòng 5A-8A, tòa S2-12, khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Được biết, đối tượng có quan hệ thân thiết với nạn nhân.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận ban đầu của đối tượng, bước đầu xác định nội dung vụ án như sau. Theo lời khai của đối tượng, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Khanh hẹn chị Nhi đến nhà tại phòng 5A-8A, tòa S2-12, khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Nhi đến gặp Khanh một mình, hai người đi ăn, sau đó quay về căn hộ. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị Nhi đã xảy ra mâu thuẫn do Khanh không đòi được khoản nợ 50 triệu mà Nhi đã vay trước đó, nên Khanh đã lấy dao nhọn đâm nạn nhân. Sau khi phát hiện Nhi tử vong, Khanh đã lấy dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại. Sau đó, Khanh gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê một xe taxi Long Biên do anh L.N. Thạch, lái xe hãng taxi Long Biên, chở Khanh mang thùng xốp bên trong đựng thi thể chị Nhi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao, thì Khanh bảo anh Thạch dừng xe và nhờ anh Thạch bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp ở tại bậc lên xuống. Sau khi anh Thạch lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị Nhi xuống sông Hồng để phi tang. Sau khi thực hiện xong việc phi tang, Khanh đã liên hệ với anh L.N. Thạch quay lại đón Khanh và đưa Khanh về chung cư. Ngay sau khi về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 17B7-34263 đi đến cầu Thanh Trì, vứt hai chiếc điện thoại của chị Nhi xuống sông Hồng, giấu chiếc túi sách, dép của chị Nhi ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc túi sách, dép trên. Đến chiều ngày 12 tháng 10 năm 2023, do lo sợ thi thể chị Nhi bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, mua 125.000 đồng tiền xi măng, mang đến khu vực giấu thi thể chị Nhi, với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể. Do khu vực này có đông người qua lại, nên Khanh mang xi măng về nhà. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2023, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể và đổ xi măng phủ lên phía trên. chiều ngày 13 tháng 10 năm 2023, khi biết được thông tin cơ quan công an đã phát hiện thi thể của chị Nhi, Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự đâm vào vùng ngực và vùng cổ. Các lực lượng chức năng đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Hiện đối tượng Khanh tỉnh táo và khai nhận sơ bộ như nội dung trên. Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tạ Duy Khanh tại phòng 5A8A, tòa S212, khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, phát hiện thu giữ một số dấu vết màu nâu đỏ, nghi máu trong phòng ngủ và phòng tắm. Tại kết luận giám định ngày 14 tháng 10 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố, vết máu thu tại tường trong phòng ngủ căn hộ 5A8A chung với kiểu gen của chị Nhi. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ một xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 17B7-34263 tại hầm tòa S212, khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, một chiếc túi sách, một đôi dép của chị Nhi. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 14 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi, động cơ, mục đích và các hành vi phạm tội khác của đối tượng nếu có để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm.
Liên quan đến vụ án trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa gửi thư khen các đơn vị đã tham gia phá án trong vụ trọng án giết người, phân xác tại bờ sông Hồng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã sử dụng dao sát hại nạn nhân, sau đó phân xác rồi mang đến bờ sông Hồng, địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, phi tang nhằm che giấu tội ác. Với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp tích cực giữa các đơn vị, chỉ sau hơn 34 giờ tập trung điều tra, xác minh, đến 23 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2023, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng gây án, kịp thời ngăn chặn hành vi tự sát của đối tượng tại nhà riêng, xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ của 5 tập thể và 6 cá nhân bao gồm: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, cục C06 Bộ Công an, phòng PA06 Công an thành phố Hà Nội, phòng PC09 Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm, đội trọng án, phòng PC02 Công an thành phố Hà Nội, thiếu tá Đoàn Văn Thiện, đội trọng án, phòng PC02, thượng úy Nguyễn Xuân Nguyên, đội trọng án, phòng PC02, trung tá Phạm Đình Kim, đội trưởng đội 2, phòng PA06, trung tá Lê Khắc Hà, đội trưởng đội tàng thư căn cước công dân, phòng PC06, trung tá Tăng Đỗ Quyên, phó đội trưởng đội 4, phòng PC09, trung tá Giang Nguyên Ngọ, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Gia Lâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng trong thời gian tới, lực lượng công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các cán bộ chiến sĩ, hy vọng với tinh thần ấy, lực lượng công an thành phố Hà Nội sẽ lập được nhiều chiến công mới, xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Theo một số nguồn tin ngoại giao, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về khả năng đưa ra nghị quyết về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas khi có tới hai dự thảo được đưa ra xem xét. Cùng ngày tại Cairo, Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết nước này đã đề nghị đăng cai tổ chức một cuộc họp đa phương để tìm cách giảm leo thang xung đột giữa Israel và Hamas cũng như tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Palestine.
Theo hãng thông tấn Reuters và TASS, hai nguồn tin an ninh của Ai Cập ngày 16 tháng 10 cho biết Mỹ, Israel và Ai Cập đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở phía nam Gaza bắt đầu từ 6 giờ GMT, tức 13 giờ theo giờ Việt Nam, cùng với việc mở lại cửa khẩu Rafah. Lệnh ngừng bắn kéo dài 5 giờ đã được áp dụng ở các khu vực phía nam dải Gaza, mục tiêu là có thể cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng đất này và cho phép công dân nước ngoài rời khỏi Gaza. Được biết, quân đội Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào Gaza.
Trước tình hình nghiêm trọng tại Trung Đông, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi phong trào Hamas lập tức trả tự do cho tất cả con tin đang bị bắt giữ và Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào giải Gaza.
Ít nhất 30 người bị đuối nước và 167 người mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật trên sông Congo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Các quan chức địa phương cho biết thêm, nhiều tình nguyện viên đã tham gia cùng lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót và các thi thể, trong khi gia đình các nạn nhân tử vong đang để tang những người thiệt mạng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các khu vực đêm nay và ngày mai, ngày 17 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Toa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.